Hồi thứ 34, đánh Truông Mây, binh triều chia hai ngã, Ke Màng Lăng, Trương Độ phục Tài Cao.
Con Ô Truy miệt mài tung gió trên dặm đường Thiên Lý từ Phú Xuân trở lại Truông Mây, chở trên lưng người kiếm sĩ áo trắng, giờ đã phủ kín bụi đường. Trần Lâm vì nôn nóng việc ở trại nên suốt ngày dông ruổi, chỉ dừng lại ở quán trọ nghỉ đêm. Sáng hôm sau lại cấp tốc lên đường. Tại Quảng Nam, mọi việc có vẻ yên ắng, nhưng khi vào đến Quảng Ngãi thì đã thấy binh lính rục rịch tập hợp chuẩn bị chiến tranh. Có lẽ bọn họ đang sẵn sàng đợi lệnh vượt đèo Thạch Tân, tức đèo Bình Đê, để tiếp diện cho phủ Quy Nhơn nếu cần. Một đạo binh 2.000 quân bộ và quân kỵ đã tập trung ở huyện Lỵ Mộ Hoa dưới quyền thống lãnh của tướng Trương Bá Thành, một tên hữu dũng vô mưu, chỉ nhờ thân thế nên được cất nhắc lên. Qua đèo Thạch Tân, chàng hướng thẳng đến Bồng Sơn rồi qua đò Lại Dương để dò xét hình thế của đồn binh chúa Nguyễn đang đóng trên bờ Lại Giang. Viên tướng nhà Nguyễn nắm giữ binh quyền ở đây là Trương Độ, một tướng tài của đất Quy Nhơn. Trương Độ vốn là người thao lược, giỏi võ nghệ, nhưng vì tính tình quá cương trực, không chịu lòn cúi nên quan trường lận đận. Nguyễn Khắc Tuyên không ưa Độ bèn tìm cách đẩy ra Lại Khánh, làm tấm phên ngăn ngừa bọn cướp Truông Mây đã hơn 2 năm nay. Từ ngày Trương Độ về nắm giữ binh quyền đồn Lại Dương, nghĩa binh Truông Mây rút vào bí mật để chuẩn bị lực lượng, nên hai bên chưa có cuộc giao tranh nào. Trương Độ vốn bất mãn cấp trên, nên thấy bọn cướp Truông Mây không có động tĩnh gì. Ông ta cũng bình chân như vậy chờ đợi. Nhờ thế Truông Mây mới có cơ hội chiêu binh mãi mã, âm thầm lớn mạnh. Khi Trần Lâm về đến Lại Khánh, chàng bí mật liên lạc với các thám báo viên ở đây thì biết tin quân Nguyễn từ Lỵ Sở Phù Ly đang chuẩn bị tăng diện thêm 1.000 quân về Bồng Sơn để tảo trừ Truông Mây. Như vậy số quân Nguyễn tham gia cuộc tấn công lần này lên đến gần 5.000, nếu tính luôn số quân đang đóng bên Mộ Hoa. Dân chúng tại huyện Lỵ xôn xao bàn tán về việc chiến tranh sắp xảy ra. Trên gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại nuôi ít nhiều hy vọng. Họ kín đáo kháo nhau xem lần này quan binh có thể tiêu diệt được Truông Mây hay không, hay lại chỉ kéo đến đánh phá lấy lệ rồi rút lui vì không vượt nổi phòng tuyến của bọn chú Lía. Nhiều người không ngần ngại tỏ rõ ý muốn các hiệp sĩ Truông Mây sẽ thắng trong cuộc chinh phạt này, rồi thừa thế chiếm luôn huyện Hoài Nhơn, cả phủ Quy Nhơn nữa. Về đến Truông Mây vào lúc chiều tà, Trần Lâm rất bất ngờ khi nhìn thấy quanh khu đại sảnh được kết hoa treo đèn rực rỡ giống như ngày cưới. Mọi người trong trại vì được các trạm gác thông báo Trần Lâm đã về tới nên tất cả đều vui mừng ra đón. Hồ Bân vui vẻ lên tiếng trước. Chú về thật đúng lúc, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi mỗi chú về nữa mà thôi. Vậy là đêm nay chúng ta có thể cử hành đại lễ giao bôi hợp cẩn rồi đó. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi, giao bôi hợp cẩn à, mà cho ai mới được chứ? Lý Hấp vội cắt ngang hai người, vào trong trước đã. Lâm đệ đường xa trở về phải có chút thời gian nghỉ ngơi cho tỉnh đã chứ. Vào đi. Ủa, còn thúc phụ đâu? Đệ không đưa về đây à? Trần Lâm đáp. Chuyện dài lắm, đệ sẽ thuật lại sau. Chúng ta hãy vào trong đã. Đệ muốn biết chuyện anh em ở núi Bà trước và chuyện giao bôi hợp cẩn là của ai. Mọi người vào đại sảnh, cha Hồ lên tiếng. Anh em núi Bà theo lệnh của chú Lía đã an toàn rút hết về đây rồi. Còn chuyện vui là như thế này. Lúc Thiên Tường vào phủ Quy Nhơn cắt đầu tên Hoàng Công Đức để trả thù, hắn thấy người thiếp của họ Hoàng đáng bậc mỹ nhân trên đời nên bắt theo để tặng cho chú Lía làm áp trại phu nhân. Tất cả anh em trong trại đều đồng ý đây là mối lương duyên tiền định giữa trai anh hùng và gái thuyền quyên, nên đã cùng nhau thuyết phục họ hơn 10 ngày nay. Bây giờ đôi bên đã tâm đầu ý hợp, bởi vậy tôi cho chuẩn bị mọi việc và chỉ chờ chú về đến là chúng ta cử hành hôn lễ ngay. Lía ngồi nghe nhắc đến chuyện hôn sự của mình, cảm thấy hết sức bối rối. Thiên Tường chợt chen vào. Lúc đó do đệ nhớ đến lời đề nghị của Lâm ca nên mới chộp lấy cơ hội tốt này. Trần Lâm nói, chú làm việc hay đấy. À, mà cô dâu tên gì? Cho phép đệ vào ra mắt đại tẩu đi đã chứ. Chú Nhẫn đáp, Đại Hồng, Cao Đại Hồng, tiểu thư họ Cao ở Quy Nhơn, thuộc loại phú gia địch quốc đó. Trần Lâm nghe nói chấn động tâm thần, chàng cố tỏ ra bình thản nói, Cao Đại Hồng à, thì ra là Đại Hồng tỷ, chúng tôi có biết nhau lúc trước, đệ xin chúc mừng đại ca, cô ấy là đệ nhất mỹ nhân đó. Hồ Bân vỗ tay lớn nói, đại ca thấy không, cả Lâm đệ chỉ vừa nghe qua là đã bằng lòng ngay, đại ca còn phải đợi mọi người năn nỉ mãi mới chịu. Lía cười chữa thẹn, đã vậy thì tôi còn biết nói thế nào nữa. Cha Hồ cũng cười lớn. Còn nói thế nào nữa, chú hãy lo chuẩn bị đi. Lam tiểu muội, cháu cùng vài chị em lo sửa soạn cho cô dâu nha. Chú Lâm tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta dù có trễ cũng phải làm lễ, vì hôm nay là ngày đại hỷ, đừng để lỡ. Trương Tam điều động anh em chuẩn bị mọi thứ dưới bếp đi. Tối nay làm lễ, ngày mai toàn trại sẽ liên quan mừng hôn lễ. Không chừng ngày mốt là phải đánh nhau với quân Nguyễn rồi đó. Lía có vẻ ngượng ngùng nói, chúng ta còn chưa hỏi thăm việc của Lâm đệ mà. Trần Lâm nói, đại ca khỏi lo, xong chuyện vui này từ từ đệ sẽ kể lại sau. Mọi người vui vẻ bắt tay ai lo việc nấy. Cha Hồ và chú Nhẫn chị đã có chuẩn bị từ trước, nên chỉ trong phút chốc, đại sảnh đã trở thành nơi cử hành hôn lễ hoành tráng. Đàn trai sẽ do cha Hồ, Trần Lâm và những anh em khác đứng ra, còn đàn gái thì do chú Nhẫn, Hồ Bân và Lam Tiểu Muội đại diện. Cha Hồ đã cho dọn một căn phòng đặc biệt để làm phòng hợp cẩn. Lam Tiểu Muội và mấy cô gái chuẩn bị quần áo và trang điểm cô dâu vừa xong thì họ trai đã đến chào để chuẩn bị đón đàn gái. Trần Lâm dù biết trước nhưng khi gặp lại Đại Hồng, chàng cũng không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Phần Đại Hồng, nàng hết sức ngạc nhiên khi gặp lại Trần Lâm ở đây. Bao năm theo chồng là bấy nhiêu năm nàng thầm lặng ôm bóng hình của chàng trai kiêu dũng thuở đầu đời. Nay bỗng nhiên gặp lại người xưa ngay trước giờ bước chân theo chồng lần thứ hai, nàng như cảm thấy bị nghẹn nơi cổ họng. Hai mắt nàng mở lớn nhìn chăm chăm vào Trần Lâm, cắn nhẹ môi không thốt nên lời. Sự đời sao lại đẩy đưa chi những cảnh trớ trêu dở khóc dở cười thế này. Qua một phút bối rối, Trần Lâm vui vẻ chào hỏi. Chào Hồng tỷ, lâu lắm mới gặp lại, tỷ vẫn như xưa, đệ xin có lời chúc mừng. Đại Hồng giọng run run, Lâm đệ, đệ cũng ở đây à? Cảm ơn. À, đúng là lâu lắm rồi, cũng đã 4 năm. À không, 4 năm 6 tháng rồi phải không? Đệ thế nào? Cảm ơn tỷ, đệ vẫn bình thường. Chàng trả lời xong quay sang cha Hồ, chúng ta bắt đầu được rồi. Cha Hồ và chú Nhẫn thực hiện sơ qua những nghi thức cưới hỏi, rồi cùng nhau rước dâu về đại sảnh. Đại Hồng hôm nay trang điểm theo kiểu cô dâu, bộ đồ cưới tuy không phải là hàng sang trọng lắm, nhưng trong nàng vẫn lộng lẫy tuyệt trần. Dưới ánh đèn lung linh, với nét mặt thoáng buồn, nàng lại càng kiều diễm bội phần, khiến cho mọi người không khỏi tấm tắc khen thầm. Chú rể Lía cũng không kém vẻ hào hoa lịch sự, quả thật là khách anh hùng sánh cùng mỹ nhân. Các nghi thức hôn lễ đã xong, cha Hồ rót hai ly rượu trao cho Lía một ly, rồi lớn tiếng nói, thay mặt toàn thể anh em Truông Mây, tôi xin chúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Xong ông ta cạn ly, Lía cũng uống cạn ly của mình. Mọi người tự rót đầy ly rồi đồng thanh nói lớn, chúc đại ca và đại tẩu trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Lía lúng túng, Lía tôi xin cảm ơn tất cả. Mọi người nhìn vẻ bối rối của vị thủ lĩnh đều cười ồ. Không khí thật náo nhiệt, vui vẻ. Lam tiểu muội rót hai ly rượu mời vợ chồng Lía. Muội xin chúc mừng đại ca và đại tẩu. Lía đón ly rượu uống cạn rồi nói, cảm ơn muội. Chừng nào đại ca mới được uống ly rượu mừng của muội đây? Muội không lấy chồng đâu. Chú Nhẫn cười nói, thôi hãy vui bây giờ đã, chuyện của con nha đầu này tính sao đi. Mọi người ăn uống vui vẻ đến quá nửa khuya mới đưa chú rể và cô dâu về tân phòng hợp cẩn giao bôi. Hôm sau toàn trại làm tiệc ăn mừng ngày chủ tướng thành hôn. Anh em nghĩa binh thấy phu nhân của chủ tướng xinh đẹp tuyệt trần, ai cũng hết lời ca tụng. Chẳng riêng chị Đại Hồng, cả Lía cũng thấy rất vui vì những lời xưng tụng đó. Cha Hồ tuyên bố dành cho cặp quyên ương mới một tuần trăng mật để họ hưởng trọn vẹn niềm vui. Chàng hiệp sĩ, người anh hùng của Truông Mây hiện đang đắm mình trong một niềm hạnh phúc mới, hoàn toàn mới đối với một người suốt đời chỉ biết có cung kiếm gươm đao. Phần Đại Hồng, từ khi nụ tầm xuân vừa hé đã phải về sống bên một lão chồng già xấu xí. Tuy phú quý vinh hoa và được sủng ái hết mực, nhưng việc ái ân coi như lỡ dở. Giờ trong vòng tay rắn chắc của chàng dũng sĩ, nàng say sưa hưởng hạnh phúc ái ân bấy lâu bị dồn nén. Ba ngày đầu tiên của tuần trăng mật đã mang lại cho cả hai một niềm lạc thú vô biên. Họ như quên hết cả thế giới bên ngoài, chỉ còn biết có yêu đương và khoái lạc. Trong khi đó, Trần Lâm cùng các thủ lãnh khác đang ráo riết tập luyện cho binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Lâm gọi riêng Văn Bảo hỏi thăm về tình hình ở núi Bà và nguyên nhân vì sao quan binh lại bất thần đánh úp. Văn Bảo nói, sau trận đấu giữa đại ca và Lâm Đệ năm trước, đại ca giao Trung Mây ở núi Bà cho Tam Ca cai quản, dặn anh ấy ráng giữ bí mật, đừng để quan binh biết, vì nơi đó nằm sát bên phủ thành Quy Nhơn. Có lẽ Tam Ca đã để lộ hình tích, hoặc là đã hành động thái quá gì đó, nên quan binh buộc phải ra quân đánh dẹp. Vì mới vào thay thế nên điều này ta không rõ lắm. Chuyện anh em ở Truông Mây thỉnh thoảng ra ngoài hành hung dân chúng ở vùng quanh núi Bà để có biết, vì đã có lần chứng kiến. Việc đã qua rồi coi như đó là một bài học, giả lại sẽ có ngày chúng ta sử dụng lại căn cứ đó. Theo Tứ Ca thì địa thế ở đó so với ở đây thế nào? Văn Bảo trầm ngâm, ở đó không hội đủ những yếu tố phòng thủ chiến lược như ở đây. Tuy nhiên nếu chúng ta lập thêm một cơ sở nữa ở hang Thần Xà để làm thế ỷ dốc tiếp ứng nhau thì cũng rất tiện cho việc dụng binh. Nhưng quan trọng hơn cả là gần đó có kho lương ở núi Càn Dương, bên kia là kho Đạm Thủy. Đây là hai kho lương thực lớn của phủ Quy Nhơn. Nếu chúng ta có thể làm chủ được toàn bộ khu vực này thì phủ thành Quy Nhơn coi như đã nằm trong tay. Tứ Ca thật có cặp mắt của một nhà quân sự, đệ cũng đã nghĩ đến điều này, rồi cũng sẽ có ngày chúng ta đạt được nó. Việc trước mắt là phải thao luyện anh em cho thật vững vàng để có thể trở thành một đội quân thiện chiến. Văn Bảo tỏ vẻ ái ngại, nghĩa binh chỉ vỏn vẹn có 2.000 người, huynh lo là chúng ta khó mà đạt được thắng lợi như ý muốn. Tứ Ca lo cũng phải, nhưng quân quý tinh không quý đa. Để tin rằng sau gần 2 năm thao luyện, 2.000 anh em của chúng ta có thể đánh tan một vạn quân triều đình không khó gì. Điều mà đệ lo ngại nhất chính là lương thực. Lâu nay chúng ta vừa tập luyện vừa canh tác, nên dù khó khăn cũng tạm đủ lương ăn. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, anh em phải lo tác chiến thì việc lương thảo sẽ là vấn đề lớn. Thì chúng ta cướp lương thảo của địch mà dùng, chiếm được đất tất sẽ có lương thực ngay, lo gì? Đúng là như vậy, nhưng phải có người có khả năng trông coi việc này mới được. Để nhìn quanh trong chúng ta, vẫn chưa tìm ra ai có thể đảm trách được nhiệm vụ này cả. Lương thảo là phần tối cần yếu của một đạo quân. Theo đệ thì nên thế nào? Đệ có viết thư mời thúc phụ Lê Trung, nếu người chịu tham gia với chúng ta thì việc coi như đã giải quyết xong. Rồi Trần Lâm rút trong túi ra một cuốn sách trao cho Văn Bảo nói, đây là cuốn binh thư yếu lược của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, để được một ông lão tặng cho, nay tặng lại Tứ Ca để nghiên cứu thêm về phép dụng binh. Chiến cuộc còn dài, hy vọng nó sẽ giúp được Tứ Ca nhiều việc. Văn Bảo nhận cuốn sách, xăm soi một lúc rồi nói, ta cũng có nghe qua về cuốn sách này, nay có nó trong tay thật là duyên may hiếm thấy. Cảm ơn đệ, Tứ Ca hy vọng có thể giúp đệ được phần nào để đệ bớt lao nhọc. Tứ Ca nghiên cứu kỹ rồi trao lại cho Tường đệ, hắn rất có khả năng sẽ trở thành một tướng tài trong tương lai đó. Hai người vừa nói chuyện vừa trở lại thao trường để coi anh em luyện tập. Sáng ngày thứ tư, lía ra đại sảnh để gặp mặt mọi người. Cha Hồ nói, cho chú hưởng một tuần trăng mật mà, sao mới có 3 ngày đã ra đây? Lía cười nói, chuyện vợ chồng còn đến 100 năm nữa, anh em đang chuẩn bị chiến tranh, lía đâu thể làm ngơ lo vui thú riêng của mình. Mọi người đang vui vẻ nói cười thì nghĩa binh vào báo cáo có Thần Thâu và một số người khác lên núi. Các đầu lĩnh vui mừng dội ra đón. Trần Lâm nhìn thấy đoàn người gồm có Đinh Hồng Liệt, Tính Nhi, Lưu Phương Tích, Trương Bàn Châu, Lê Trung, lại còn có cả Hồng Y Nữ Hồng Liên và kiếm sĩ Phù Tang Cung Bản Vũ Tùng. Sự có mặt của hai người này làm chàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lưu Phương Tích giới thiệu những người mới lên với các đầu lĩnh Truông Mây. Chào hỏi xong, lía tươi cười lên tiếng, Truông Mây thật hân hạnh được đón tiếp các vị, đường xa mệt nhọc, xin mời tất cả vào trong uống trà đàm đạo. Rồi tất cả cùng vào đại sảnh. Những người mới đến đều quen biết với Trần Lâm nên chàng chào hỏi từng người một. Gặp lại Lê Trung, lòng chàng mừng vô hạn. Hai chú cháu ôm chầm lấy nhau im lặng một lúc lâu, Trần Lâm mới khẽ khàng nói, gặp lại chú cháu mừng quá đỗi, lát nữa chú cháu mình sẽ nói chuyện thêm. Xong chàng quay sang Trương Bàn Châu tay bắt mặt mừng, gần 2 năm cách biệt, Trương huynh vẫn khỏe chứ? Bàn Châu vui vẻ đáp, khỏe, vẫn khỏe, anh thật là tài ba. Trần Lâm tiếp tục quay sang Cung Bản Vũ Tùng, cúi đầu trịnh trọng chào, 3 năm không gặp, Vũ Tùng huynh phong độ đã hơn xưa. Ngọn gió lành nào đưa huynh từ hải đảo Phù Tang xa xôi sang đến tận nơi núi rừng hẻo lánh này vậy? Cung Bản Vũ Tùng cúi chào đáp lễ, cảm ơn lời khen tặng, Lâm huynh cũng vậy, phong độ hơn hắn thuở nào. Tôi cũng vừa sang quý quốc, tiện thể theo thuyền của chú Lê Trung về đây thăm Lâm Quynh và giữ đúng lời hẹn giữa chúng ta 3 năm trước. Trần Lâm dở lẽ, à, Quynh không nhắc thì tôi đã quên mất. Nhưng trên đường đến đây, tôi nghe nói Lâm Quynh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua lời hẹn cũ, không biết ý Quynh thế nào. Được giao thủ với Quynh thật là một vui thú lớn nhất của những kẻ cầm kiếm. Nhưng Quynh đã có ý tốt như thế, tôi thành thật cảm ơn. Khi nào mọi việc yên ổn, tôi sẽ thù tiếp Quynh vậy. Rồi chàng quay sang Hồng Y Nữ. Hồng Liên muội, muội từ trong đó ra đây thăm Quynh à? Ôi, Quynh thật là vui biết mấy. Hồng Liên chẩu môi. Ai ra đây thăm Quynh? Người ta chỉ là theo thuyền của Lê Thúc Phụ đi xem cuộc tỉ kiếm giữa Quynh và Vũ Tùng. Nhân đó Chu Du cho biết đất nước và con người miền Trung này thôi. Phải không Lê Thúc Thúc? Lê Trung cười ha hả nói. Ừ, tiểu a đầu này chỉ là đi thăm phủ Quy Nhơn thôi chứ không phải thăm người ở Quy Nhơn đâu. Hồng Y Nữ nghe giọng cười của Lê Trung thẹn quá nên dùng dằng. Cháu nói thật mà, Thúc Thúc cười mỉa cháu hoài. Trần Lâm vội nói. Thôi được rồi, Liên muội không phải ra thăm Quynh cũng được. Miễn gặp lại muội là Quynh thấy vui lắm rồi. Còn Trần Môn Chủ dạo này ra sao? Cả Dương Quynh nữa, thế nào? Gia phụ vẫn khỏe, người nhắc đến Lâm Quynh luôn. Dương Quynh cũng vậy, mọi người ai cũng nhớ Lâm Quynh. Vậy mà Quynh thì cứ ở miết ngoài này không chịu vào thăm lấy một lần. Nói đến đây nàng giả bộ giận hờn, trông lại càng duyên dáng đáng yêu hơn. Khi mọi người đã yên vị trong đại sảnh, lía lên tiếng. Quan binh phủ Quy Nhơn đã chuẩn bị tấn công Trương Mây. Nay được các vị lên đây trợ giúp, thật là một điều may mắn. Lía tôi biết nói lời cảm ơn là không cần thiết. Chỉ mong tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau tiêu diệt bọn tham quan và triều đình mục nát này để cho dân chúng sớm thoát khỏi cảnh lầm than. Hôm nay mọi người đường xa đã mệt, chúng ta hãy uống vài ly rượu mừng gặp mặt, ngày mai bàn đến công việc sao? Nói xong, chàng sai người dọn thức ăn và rượu lên. Tiệc tan, Lâm tiểu muội đưa Hồng Y Nữ về trại của mình. Cha Hồ sai người thu xếp chỗ ở cho những người mới lên trại. Trần Lâm gọi Tính Nhi lại hỏi thăm về Phan Sinh. Tính Nhi lấy một phong thư ra trao cho Trần Lâm và nói. Phan Quynh bảo Tính Nhi trao phong thư này cho Lâm ca, mọi việc được trả lời đầy đủ trong đó. Trần Lâm vội mở phong thư ra xem, nội dung bức thư như sau. Tiểu đệ Phan Sinh phúc đáp thư cho Lâm Quynh rõ, nhận được thư mời của Lâm Quynh, lòng đệ như sôi lên bầu nhiệt quyết, những muốn chắp cánh bay nhanh để có thể đến đó cùng Quynh góp một tay đội đá giá trời. Tuy nhiên, cha mẹ đệ nay tuổi hạc đã cao, đệ lại là đứa con duy nhất trong nhà nên khó bề sắp xếp. Cha đệ lại thuộc dòng thư hương, bao đời theo đòi nghiêng bút nên chí hướng của đệ đưa ra không hợp với suy nghĩ của người. Hoàn cảnh của đệ không được tự do như các huynh đệ ở đó, nên dù lòng nóng như lửa nung cũng đành phải khoanh tay. Vài lời đáp tạ, mong Lâm huynh hiểu và tha thứ, đệ lúc nào cũng nghĩ đến huynh, mong ngày tái ngộ. Chúc Lâm huynh đại công sớm cáo thành. Phan Sinh kính bút. Trần Lâm đọc thư xong thở dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phan huynh có nhắn gì thêm nữa không? Tính Nhi nói. Không, chỉ nói là rất mong được gặp Lâm ca, mà trong Phan huynh buồn và tiều tụy lắm, như kẻ thất tình vậy đó. Trần Lâm ngạc nhiên. Vậy sao? Thế cũng lạ, huynh ấy là người vui vẻ yêu đời lắm mà. Tính Nhi cười ra vẻ bí mật. Trần Lâm hỏi. Đệ có gì bí mật chưa nói ra phải không? Nói cho ta nghe đi, chuyện gì vui vậy? Phan huynh thất tình thật đó, ốm tương tư. Thật à, làm sao để biết được? Lâm ca quên mất biệt danh của Tính Nhi rồi à? Có việc gì Tính Nhi này muốn biết mà không được? Ta tin đệ rồi, chuyện thế nào? Tính Nhi nói. Nghe nói rằm tháng giêng 2 năm trước, Phan huynh lên chùa Linh Phong để viết câu đối liễn, thì có một nàng tiên giáng hương ghé xem. Nàng tiên nhìn thấy chữ viết của Phan huynh như rồng bay phượng múa nên đã khen rằng, diệu thủ, chữ viết này dù Dương Chi Hy đời Tống và Thiếp Lan Đình cũng không thể sánh kịp. Chỉ vậy thôi mà từ đó Phan huynh như người mất hồn, ngày nào cũng thơ thẩn trở lại chùa Linh Phong, đến nơi kỳ ngộ mong tìm lại nàng tiên ấy. Nhưng tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy Phan huynh buồn bã thổi sáo suốt đêm trường, ròng rã 2 năm rồi đó. Trần Lâm đã biết chuyện nhưng vẫn thích thú hỏi. Để làm cách nào mà biết rõ như vậy? Tính Nhi cười khúc khích nói. Lâm ca có còn nhớ cái quán rượu Chiêu Anh không? Để tìm ra mọi thứ ở đó đó. Phan huynh giờ là khách thường xuyên của quán, mà cô chủ quán cũng thật là xinh. Lâm ca nói có đúng không? Ta không để ý, mà đệ đã khen thì nhất định phải đẹp rồi. Cảm ơn đệ đã lo tròn những việc ta nhờ. Đêm đó Trần Lâm mời Lê Trung về phòng mình. Hai chú cháu uống trà nói chuyện suốt đêm. Trần Lâm hỏi: "Mấy năm nay công việc ở Cao Gia thế nào? Cao Trang chủ và Hồng Muội vẫn bình an chứ? Anh em thủy thủ vẫn khỏe cả chứ? Cháu thật nhớ họ." Lê Trung nói: "Anh em thủy thủ vẫn khỏe, họ nhắc đến cháu luôn. Công việc kinh doanh của Cao Gia ngày càng khó khăn hơn vì luật thuế mới của tên quốc phó đưa ra quá nặng nề. Các thương nghiệp vừa phải gánh nặng việc đóng thuế, vừa phải đối đầu với sự sách nhiễu của bọn thu thuế. Ai có thân thế lớn còn chịu đựng được, những kẻ kinh doanh nhỏ đang dần dần đi đến phá sản, dẹp nghề. Họ kêu trời không thấu, bởi vậy vụ Hoàng Công Đức bị cắt đầu là một vố rất nặng cho Cao Đường, nhất là chuyện phát triển cảng thị Quy Nhơn. Nay ta lại ra đi, không biết dưỡng nó sẽ xoay sở thế nào. À, Đại Hồng vừa ra sao? Hồng tỷ vừa mới thành hôn với đại ca mấy hôm trước, chú lên đây sớm mấy bữa là có thể dự tiệc vui ấy rồi." Lê Trung ngạc nhiên: "Vậy sao? Nhưng mà như thế cũng hay. Lía là tay hào kiệt đời nay, Đại Hồng có duyên may như thế thật là người có phúc phận, còn hơn là phải sống với tên bị thịt Hoàng Công Đức. Cháu có biết nó chịu về làm thiếp cho tên họ Hoàng ấy một phần cũng là vì cháu hay không?" Trần Lâm buồn bã trả lời: "Cháu có linh cảm như thế, đó là sự thật. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chỉ tội nghiệp cho Tiểu Hồng."
"Tiểu Hồng thế nào?"
"Từ sau ngày tiễn cháu đi, nó buồn lắm, định đi tu, nhưng vì thương cha nên ở lại gia trang, suốt ngày vui với câu kinh tiếng kệ. Nhớ lời hứa với Lía và cháu, nó ra tay cứu trợ người nghèo không tiếc của. Cao Đường xót ruột lắm, nhưng vì thương con gái nên đành im lặng. Tội nghiệp, đời nó cũng đáng thương như mẹ nó vậy."
"Chắc Tiểu Hồng quán trách cháu nhiều lắm, cháu thật không biết phải nói thế nào. Người như Hồng Muội rất hiếm thấy trên thế gian này, nhưng mỗi người có một phần số, một định mệnh. Lòng cháu bây giờ chỉ có mỗi một ý nghĩ là làm sao giải thoát cho được sự đau khổ của ức vạn dân đen ngoài kia. Tuy là chuyện vô tình, nhưng không biết mai sau cháu có phải trả giá vì những món nợ ân tình mà mình đã gieo rắc hôm nay không?"
"Làm trai như thế mới đáng là trai, chuyện mai sau biết thế nào được. Đời người nguyên sơ như một quả bóng, nay phồng lên nơi này thì phải chịu lõm vào ở một nơi khác. Cho nên khi đối diện với nơi lõm thì cũng đừng cho là tai họa, đó chỉ là sự tất yếu của luật bù trừ trong cuộc sống mà thôi."
"Cháu hiểu như vậy, nhưng dù sao cũng vẫn thấy rất băn khoăn."
Lê Trung chợt thở dài: "À, lại còn chuyện của Hồng Liên nữa. Con bé này nhất định không chịu lấy ai, chỉ một mực chờ đợi cháu đó. Chuyến này Trần Huynh nói gì cũng không cản được, nên đành phải để nó theo chú ra ngoài này gặp cháu. Hồng Liên với Dương Quán Nhật là một cặp trời sinh, cháu chỉ xem nàng như bạn, như em gái, và đã có ý dàn xếp giúp họ. Nhưng cô gái này được nuông chiều từ nhỏ nên tính khí bồng bột lắm, chỉ hy vọng rồi họ sẽ thành đôi." Lê Trung uống cạn chung trà xong, cất tiếng than: "Số mạng quả là số mạng, con người dẫu tài giỏi đến đâu cuối cùng rồi cũng bó tay trước số mạng." Rồi ông chuyển đề tài hỏi: "Về việc Truông Mây, kế sách lâu dài cháu tính thế nào?" Trần Lâm rót thêm trà vào chung cho hai người rồi nói: "Đây là vấn đề cháu lo lắng nhất. Đại ca là người chính danh hiệp sĩ, kiến nghĩa dũng di, thấy việc bất bình ra tay tương trợ. Đối với triều đình mục nát của chúa Nguyễn, đại ca cương quyết muốn tiêu diệt đi để cứu lấy đám dân lành. Tất cả thủ lĩnh cũng như nghĩa sĩ ở Truông Mây đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, làm như thế chỉ được lòng dân mà không thể thu phục được lòng của hầu hết những kẻ sĩ đương thời. Những người có tư tưởng ăn cơm chúa phải múa tối ngày, bởi những người này lúc nào cũng bo bo giữa cái đạo quân thần, ơn vua lộc nước, sống chết với hai chữ ngu trung. Thế còn cháu nghĩ sao?" Trần Lâm thông thả trả lời: "Truông Mây là nơi tụ hội những người hiệp sĩ vì bất mãn hay bị bạc đãi bởi chế độ đương thời. Họ hầu hết là những người nặng về võ nghiệp. Trong mắt mọi người ở đây, triều đình chúa Nguyễn đàn trong và Lê Trịnh đàn ngoài chỉ toàn là những phường bóc lột dân đen, ngồi trên hưởng phước. Nghĩa sĩ Truông Mây không để ý đến cái đạo quân thần hay trung quân gì gì cả. Họ chỉ muốn dẹp tan cái chế độ thối nát này để lập nên một chế độ mới, sao cho tầng lớp dân đen cùng khốn có được cơm no áo ấm. Vì thế khi bàn đến danh nghĩa của cuộc nổi dậy, tất cả đều ủng hộ chính sách lật đổ chế độ đương thời một cách không khoan nhượng. Điều này gây khó khăn cho cháu trong việc mời gọi một số kẻ sĩ, mà đa số họ chỉ muốn tiêu diệt tên quốc phó Trương Phúc Loan để giúp chúa Nguyễn xây dựng lại kỷ cương như thời thịnh trị xưa kia." Lê Trung hỏi chặn: "Cháu đã tiếp xúc với những ai rồi?"
"Cháu định chuyến về Phú Xuân vừa rồi sẽ mời ban chủ ban hành khất Trần Đại Bằng về hợp tác với Truông Mây, vì tai mắt của họ rộng khắp, lại có thể nhờ đó mà kêu gọi những dân nghèo ủng hộ. Nhưng khi gặp Tiểu Phi, cháu mới biết Trần Đại Bằng quyết chí tôn phù chúa Nguyễn. Ông ta chỉ muốn tiêu diệt Trương Phúc Loan thôi. Thế là cháu bỏ ý định gặp ông ta. Cả người sư đệ của ông ta là Giáo Hiến hiện ở An Thái cũng thế. Lúc ban chiều nhìn mặt Đinh Thúc buồn so, cháu đoán chắc là đã hỏng sự không mời được ông ta. Để mai cháu hỏi lại rõ ràng xem thế nào. Mới đây ở Bồng Sơn có danh sĩ Đặng Đức Siêu, tuổi trẻ tài cao, vừa đổ hương cống kỳ này. Cháu nghe danh tìm đến thử ướm lời, nhưng họ Đặng cũng quyết ý giữ lấy chữ Trung Quân. Nghe đâu anh ta được chúa Nguyễn bổ nhiệm về làm trong diện hàng lâm. Vậy đó, cái khó khăn của Trương Mây bây giờ là tuy đã có đủ những người dũng sĩ xông pha ngoài chiến trận, nhưng lại thiếu những kẻ giận trù bên trong. Chú có cao kiến gì không? Dung hòa cả hai. Trước hết hãy lấy việc tiêu diệt Phúc Loan để cởi cái ách cho nhân dân làm mục đích. Sau đó tùy cơ mà ứng phó với tình hình mới. Làm như thế thì vừa thỏa mãn được sự quyết liệt của những người cùng khổ, vừa an lòng được kẻ sĩ trong thiên hạ. Diệt xong Phúc Loan rồi chúng ta sẽ làm gì? Lê Trung hớp một hớp trà rồi nói. Diệt binh là việc biến trá. Nếu chúng ta hết lòng vì quốc gia, dân tộc, thì thời cơ đến đâu ta xoay chuyển đến đó. Bậc đại anh hùng là người biết đạp lên trên những thành kiến cũ để tiến lên và xây dựng cái mới lớn hơn, tốt đẹp hơn. Cảm ơn lời chỉ dạy của chú. Ngày mai chúng ta sẽ họp tất cả đầu lĩnh lại để bàn về việc này. Sáng hôm sau, mọi người đều đã tề tựu về đông đủ tại đại sảnh. Trần Lâm sai người đưa cung bản Vũ Tùng cùng Hồng Y Nữ đi tham quan những nơi có cảnh trí đẹp của Trung Mây. Số đầu lĩnh còn lại họp bàn việc đối phó với cuộc chiến sắp tới. Lía nói, hôm nay có mặt đầy đủ anh em ở đây, chúng ta sẽ bàn thảo kế hoạch trước mắt để đối phó với cuộc tấn công của quan binh sắp tới. Sau đó là kế sách lâu dài của Trung Mây. Mọi vấn đề sẽ do Lâm Đệ chủ trì và chúng ta cùng nhau thảo luận. Trần Lâm lên tiếng. Việc đối phó với cuộc tấn công sắp tới tôi đã có dự tính rồi, nhưng còn phải chờ xem địch tấn công thế nào rồi chúng ta sẽ có kế sách ứng chiến sau. Trương Độ là tướng tài của Phủ Quy Nhơn. Nếu chúng ta có thể thuyết phục được hắn theo về với Trung Mây, thì cả dải đất từ Thạch Tân đến sông Phù Ly coi như đã thuộc về tay chúng ta. Việc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Việc quan trọng bây giờ là sau khi phá tan được đội quân Lại Khánh, chúng ta sẽ thừa cơ dựng cờ khởi nghĩa để đập tan ách thống trị thối nát của triều đình chúa Nguyễn cứu dân lành. Nhưng khi dựng lá cờ lên, chúng ta phải có chiêu bài cho lá cờ đó. Muốn khởi nghĩa thì phải có mục tiêu chính đáng và lâu dài. Xin mọi người đưa ra ý kiến để chúng ta thống nhất tiêu chí hành động. Chưa thống nhất được tiêu chí thì việc khởi nghĩa chưa thể thực hiện. Lía nói, chúng ta sẽ là những người đại diện cho đám dân cùng khổ để cùng với họ đứng lên đạp đổ cái triều đình thối nát này, lập nên nền cai trị mới sao cho mọi người có đủ cơm no áo ấm. Đó là tiêu chí của Trung Mây. Bọn cha Hồ, chú Nhẫn, Lưu Đằng, Hồ Bân và Văn Bảo đều lên tiếng tán thành ý kiến của Lía. Trần Lâm lại nói, đồng ý đó là mục đích cuối cùng mà chúng ta phải làm. Nhưng trước mắt, nếu ta đưa ra cương lĩnh như thế thì sẽ chỉ có đám dân đen cùng khổ ủng hộ, còn lớp kẻ sĩ trong thiên hạ lại chống đối. Họ là những người chỉ biết trung thành và muốn bảo vệ nhà chúa, vì họ cho rằng mảnh đất này là của dòng họ chúa Nguyễn. Không có họ, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Lý hỏi, làm thế nào để có được họ? Để họ theo về với chúng ta thì chưa chắc, nhưng ít nhất cũng phải tìm cách tránh được sự đối kháng của họ. Cha Hồ lên tiếng, vậy chúng ta phải làm sao? Trần Lâm theo cách lý luận đã trao đổi với Lê Trung đêm qua chậm rãi giải thích. Để giành được sự ủng hộ của cả hai tầng lớp dân nghèo và kẻ sĩ, chúng ta cần phải hô hào tiêu diệt tên quốc phó Trương Phúc Loan, vì phần lớn cơ sự đều do hắn mà ra. Hay nói đúng hơn, tên này là mối căm thù chung của tất cả mọi người. Lấy hắn là mục tiêu thì chúng ta sẽ không còn gặp sự chống đối nào cả. Đinh Hồng Liệt chen vào. Như thế ngọn cờ khởi nghĩa sẽ mang chiêu bài tiêu diệt Trương Phúc Loan ủng hộ chúa Nguyễn. Chỉ nên là tiêu diệt Trương Phúc Loan thôi, chúng ta không cần phải nói đến việc ủng hộ nhà chúa. Hồng Liệt gật gù tán thưởng. Hay lắm, như thế thì sẽ có đường tới mà cũng có đường lui. Trần Lâm lại hỏi, các anh em có ý kiến gì khác không? Phương Tích huynh, ý huynh thế nào? Lưu Phương Tích phe phẩy cây quạt nói, như thế là hợp với tình thế hiện nay nhất rồi. Việc sau này cứ thuận theo dòng nước để cho nó cuốn phăng tất cả, rồi ta sẽ xây dựng lại cái mới. Những kẻ chống đối không còn chỗ dựa ắt sẽ phải quy về theo ta mà thôi. Lía quyết định, thống nhất như vậy đi. Trần Lâm nói, như thế thì sau khi phá tan đạo quân của Trương Độ chúng ta sẽ cho truyền hịch để bố cáo cùng thiên hạ mục tiêu khởi nghĩa của Trung Mây, rồi tiến chiếm các lỵ sở từ đèo Thạch Tân qua núi Bích Khê xuống đến cửa An Vũ. Đây sẽ là cơ sở căn bản để chúng ta tiến chiếm phủ Quy Nhơn. Chiếm được phủ Quy Nhơn, ta sẽ có đủ lực lượng để đánh lấy Quảng Ngãi và Quảng Nam cùng Diên Khánh. Nghe Trần Lâm nói kế sách lâu dài, ai nấy đều phấn khởi vô cùng. Mọi người bỗng thấy hào khí bốc lên nên cùng vỗ tay tán thưởng và đồng thanh nói: "Nhất định chúng ta sẽ làm được như thế, nhất định." Trần Lâm lại nói tiếp: "Muốn làm được như thế, chúng ta phải có một tổ chức thống nhất, có thứ bậc trên dưới đàng hoàng, kỷ luật nghiêm minh. Tôi xin nêu ra cách phân bố các vị trí tổ chức như sau để mọi người tham khảo. Đệ nhất trại chủ có Đại Ca Lía và Hồ Bân phụ tá. Đệ nhị trại gồm cha Hồ và chú Nhẫn. Đệ tam trại gồm Trương Bàn Châu và Trương Văn Bảo. Đệ tứ trại có chú Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng. Mỗi trại có 400 nghĩa binh và 20 kỵ binh cùng một số ít quân trong lực lượng đặc biệt. Thiên Tường thống lãnh đội quân thiết kỵ 200 người ngựa. Tôi và Lam Tiểu Muội xin đảm trách toán quân thám báo, lo kế sách chung cho toàn trại. Chú Lê Trung lo lương thực cho nghĩa binh và điều hành quân trường luyện tập cho tân binh. Lưu Phương Tích lo việc văn thư sổ sách. Quynh viết tờ hịch bố cáo thiên hạ trước đi, ngày dùng đến nó không còn xa nữa đâu. Trần Lâm lại hỏi mọi người: "Về lá cờ nghĩa quân, chúng ta dự định hình thức như thế nào?" Lý hỏi: "Đệ đã có chủ ý gì chưa? Nếu có thử đưa ra xem." "Đệ dự kiến lá cờ sẽ có hình chữ nhật, nền cờ màu vàng đại diện cho màu da vàng của chúng ta, chính giữa là một mặt trời màu đỏ tượng trưng cho chính nghĩa của Trung Mây. Mọi người thấy thế nào?" Cha Hồ lên tiếng tán đồng: "Ý rất hay, vừa đẹp vừa ý nghĩa, tôi tán thành." Mọi người cũng đồng thanh: "Thống nhất như vậy đi." Trần Lâm nói: "Như vậy là thống nhất về lá cờ. Phương Tích huynh lo luôn vụ này cho kịp nhé. Còn việc phân bố trại và trách nhiệm, mọi người có ý kiến gì không?" Tất thảy đều lên tiếng đồng ý. Lý thấy không có ai phản đối bèn nói: "Như vậy từ nay cứ theo sự phân phối đó mà thi hành. Mọi hành động sai phạm sẽ chiếu theo quân luật để xử trị nghiêm minh, không phân biệt thân sơ. Hôm nay chúng ta đã cùng chung chí hướng thì hãy cùng nhau cắt quyết ăn thề, đồng sinh đồng tử vì sự nghiệp chung. Mọi người đồng ý không?" Tất cả mọi người đều lên tiếng: "Đồng ý." Lía sai người đem một thau rượu đến rồi tự mình cắt tay nhỏ máu vào đó trước, sau đó lần lượt từng người cắt máu mình nhỏ vào thau. Lía dùng ly nhỏ múc đầy một ly rượu máu lớn nói: "Hôm nay chúng tôi tại Trung Mây cùng nhau uống máu ăn thề, nguyện cùng nhau đồng sinh đồng tử, khởi nghĩa tiêu diệt bọn cường quyền, mang lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân. Nếu ai phản bội anh em sẽ bị trời tru đất diệt." Nói xong Lý uống cạn ly rượu, mọi người đều nhất loạt tuyên thệ. Cuộc hội thề Trung Mây đánh dấu ngày khởi nghĩa của những hiệp sĩ mang trong lòng bầu nhiệt quyết muốn cứu đám dân nghèo đang rên xiết dưới ách thống trị tàn khốc của cả hai phủ chúa ở đàng trong và đàng ngoài. Đó là một ngày giữa mùa xuân năm Mậu Tý 1768, năm Cảnh Hưng thứ 29. Vua Lê Hiển Tông đàng trong nhằm năm thứ 3 thời chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần. Hôm sau Lý ra lệnh triệu tập toàn thể đầu lĩnh và nghĩa quân. Sau ba hồi trống lệnh dài, 2.000 nghĩa quân đã tập hợp đầy đủ ở sân diễn võ, hàng ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng quắc, toàn sân im phăng phắc không một tiếng động. Trần Lâm bước ra nói lớn: "Anh em nghĩa binh nghe đây, hôm nay chúng ta có thêm 3 vị đầu lĩnh mới. Tôi muốn giới thiệu đến anh em để cùng nhau hội kiến. Người thứ nhất là Thâu Hiệp Đinh Hồng Liệt, người thứ hai là Thần Toán Tử Lê Trung, người thứ ba là Tào Sơn Trương Bàn Châu." Ba người cùng bước ra chào đoàn nghĩa binh. Mọi người đồng thanh nói: "Chúng tôi xin chào ba vị đầu lĩnh." Trần Lâm nói tiếp: "Chúng ta có một chút thay đổi trong thành phần lãnh đạo các đội quân. Anh em hãy nghe sự phân bổ mới." Lý Hế Dõng Dạc tuyên bố đầu lĩnh các trại xong nói thêm: "Trần Lâm sẽ giữ vai trò quân sư cho trại, phụ trách toán thám báo, các toán đặc biệt và kiêm nhiệm cả việc chấp pháp, thi hành kỷ luật. Sự phân phối này có hiệu lực ngay từ lúc này. Tất cả giữ đúng vai trò và nhiệm vụ của mình, ai sai phạm cứ chiếu theo luật xử trị. Tất cả nghe rõ không?" "Nghe rõ, thưa đầu lĩnh." Lía nói tiếp: "Cuộc chiến với quan binh triều đình sắp xảy ra, mong tất cả anh em chúng ta hãy can đảm và đồng lòng tiêu diệt sạch bọn tham quan ô lại, đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho đồng bào và cho cả những người thân của mình. Anh em có đồng ý với tôi không?" "Đồng ý, thưa đầu lĩnh." Gần 2.000 tiếng hô đồng thanh vang lên,
làm dấy động cả núi rừng Truông Mây, tạo nên một khí thế thật mạnh mẽ hào hùng. Sau đó Trần Lâm thao diễn quân và thực tập các cách đánh trận cho các đầu lĩnh mới biết. Xong chàng dẫn giải cho họ nghe về những nguyên tắc điều động quân khi ra chiến trường, tất cả những lý thuyết hành binh bố trận, tiến công, giáp công và rút lui. Cung bản Vũ Tùng đứng trên thềm võ trường tấm tắc khen: thật là một đạo quân tinh nhuệ, kỷ luật và hùng dũng. Quân đội các sứ quân của chúng tôi không được kiêu hùng như thế này. Lía quay sang nói nhỏ: cảm ơn, đều do Lâm Đệ một tay huấn luyện cả đấy. Hồng Y Nữ cũng nói theo, giọng nàng tràn đầy sự triều mến và thán phục: Lâm huynh thật là thiên tài. Đêm hôm đó, Trần Lâm đang ngồi trong phòng Lê Trung nói chuyện thì Lía đưa Đại Hồng đến thăm. Mọi người chào hỏi nhau. Đại Hồng gặp lại Lê Trung mừng lắm. Nàng nói: chào cậu, lâu quá không gặp cậu, sức khỏe cậu thế nào? Gặp lại cậu cháu mừng quá. Hay tin cậu lên đây mấy hôm trước, cháu định sang thăm ngay, nhưng đại ca nói công việc còn nhiều, vì thế đến hôm nay cháu mới sang chào hỏi cậu được. Lê Trung cũng vui mừng không kém. Gặp cháu ở đây cậu cũng vui vô cùng, mừng cháu gặp được duyên may. Đáng tiếc là cậu không được uống ly rượu mừng hôm ấy. Thôi hôm nay chúng ta uống bù vậy. Trần Lâm vội đi lấy bầu rượu và bốn cái ly mang ra rồi rót đầy vào. Lê Trung nâng ly lên nói: chúng ta uống mừng hỷ sự của cháu và Lía. Cậu thay mặt gia đình chúc hai cháu bách niên giai lão. Nói xong ông uống cạn. Lía, Đại Hồng và Trần Lâm cũng uống cạn ly rượu của mình. Đại Hồng rưng rưng nước mắt: cháu cảm ơn cậu, giờ thì ít nhất cháu cũng có cậu là người thân ở gần bên. Trần Lâm lên tiếng: chúc mừng đại ca và đại tẩu lần nữa. Đại ca, đệ có chút chuyện muốn bàn riêng với đại ca. Chúng ta ra ngoài kia để cho thúc phụ và đại tẩu có thời gian hàn huyên. Lía nói: vậy chúng ta đi, muội cứ ở đây nói chuyện với cậu, ta sẽ trở lại đón sau. Nói xong hai người đi ra ngoài. Đại Hồng hỏi Lê Trung: lúc này cha cháu thế nào, công việc làm ăn ra sao, Tiểu Hồng đã hết buồn chưa cậu? Lê Trung chậm rãi trả lời: công việc lúc này khá trì trệ, do sự khó khăn chung của cả nước, chắc cháu đã biết. Cha cháu dạo này sức khỏe không tốt lắm, lại lo buồn về công việc nên yếu hẳn đi. Cậu khuyên cha cháu hãy bỏ hết đi, còn bao nhiêu thì cứ an hưởng tuổi già. Cha cháu cũng đồng ý, nhưng con người suốt đời làm việc như cha cháu, nay phải buông tay cũng không tránh khỏi buồn phiền. Hôm cháu bị bắt đi, cha cháu lo lắm. Cậu nói có Trần Lâm ở đây và tin chắc rằng mọi việc sẽ ổn, lúc đó cha cháu mới hết lo sợ. Đại Hồng rơi nước mắt nói: tội nghiệp cha cháu, từ lâu chịu sống cô độc chỉ vì muốn chui với con cái, vậy mà thân cháu thì trôi nổi chẳng ra sao, còn Tiểu Hồng lại có ý đi tu, gia tài sự nghiệp từ từ lụng bại, tuổi cha ngày càng cao làm sao chịu đựng được. Nói xong nàng không dằn được lòng nên sụt sùi bật khóc. Lê Trung an ủi: cháu đừng buồn nữa, nay cháu đã gặp được duyên may, cậu chắc nếu cha cháu biết rõ cũng sẽ mừng cho cháu. Phần Tiểu Hồng tuy nó muốn đi tu, nhưng từ khi thấy cha yếu đi, nó cũng đã lo lắng cho cha hết mực, cha cháu có nó kề bên nên cũng an ủi lắm. Đại Hồng lau nước mắt: Tiểu Hồng là cô gái trên thế gian này chỉ có một, đẹp người đẹp nết lại tài hoa nữa, không ngờ nó gặp phải cảnh ngộ đắng cay này. Đôi khi cháu không biết mình nên hận ông trời hay hận con người, mỗi người có một phần số riêng không làm sao hơn được, chúng ta chấp nhận để vui sống là hay nhất. Đại Hồng nói với giọng bực tức: người ta thường đem số mạng ra để gieo vuốt sự đau khổ và che giấu những sự thật mà do chính con người tạo nên. Định mệnh được dùng như một tấm chắn để che đậy những lỗi lầm của con người, mà đáng lẽ ra những lỗi lầm ấy cần phải được trả giá. Lê Trung nghe Đại Hồng nói giọng bực tức như thế, trong lòng ông cảm thấy rất lo ngại. Ông quá rành cái tính khí cứng rắn đến khinh bạc của cô cháu gái này từ lúc bé, nên vội trấn an: cháu hãy bình tĩnh lại đã, đừng xúc động quá. Cậu thương Tiểu Hồng hơn ai hết trên đời này, nhưng chúng ta làm sao biết được đâu là sướng, đâu là khổ, đâu là phúc, đâu là họa. Đại Hồng cũng biết mình quá lời, nàng lau nước mắt nói nhỏ: cháu xin lỗi cậu, lâu ngày gặp cậu đã không mang lại điều vui mà lại còn đem đến chuyện buồn. Cậu lên đây cha cháu biết không? Không, cậu chỉ xin được nghỉ ngơi để lo một số việc riêng. Công việc cậu đã chuyển giao cho Trần Thiện Phú, người phụ tá bên cạnh cậu bấy lâu nay. Lúc đó Lía đã trở lại. Lê Trung hỏi: Trần Lâm đâu? Lía đáp: Lâm Đệ đang bận tiếp chuyện với Vũ Tùng và Hồng Y Nữ,
Hai người trò chuyện vui vẻ chứ? Đại Hồng câu nhẹ mày hỏi, Hồng Y Nữ là ai vậy?
Lê Trung trả lời, cô ta là con gái của môn chủ thần quyền môn ở Cù Lao Phố, Biên Hòa. Trần Lâm có lần theo cậu đã giúp cho thần quyền môn phá tan một âm mưu của vua Càn Long bên Tàu. Họ là bạn sinh tử của nhau từ lúc đó.
Đại Hồng giọng khó chịu nói,
thế à? Thôi, chúng ta về để cậu nghỉ ngơi, lúc khác cháu qua thăm cậu.
Ừ, hai cháu về.
Lê Trung nhìn theo Giáng Lía và Đại Hồng sống đôi bên nhau, lòng bỗng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Ông cố nghĩ xem đó là thứ cảm giác gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định được chính xác. Vô tình ông buông tiếng thở dài. Ở huyện thành Lại Khánh, từ ngày Nguyễn Khắc Tuyên nhận được lệnh của Phú Xuân hẹn trong vòng 3 tháng, bằng mọi giá phải dẹp cho được bọn cướp Truông Mây, hắn liền ra lệnh xuống cho quan huyện Hoài Nhơn, lại hẹn trong vòng 2 tháng, cũng bằng mọi giá phải dẹp xong Truông Mây và nộp đầu của Lý về phủ. Bây giờ quan huyện Hoài Nhơn là Trịnh Hiệp Thành, khi nhận được tin, ông vội cho gọi Trương Độ, tướng chỉ huy binh đội Hoài Nhơn đến để bàn thảo kế hoạch đánh Truông Mây. Độ dẫn viên tùy tướng là Võ Tiến đến huyện sở gặp Hiệp Thành. Thành nói, lệnh từ Phú Xuân của quan quốc phó và tuần phủ Quy Nhơn bắt chúng ta trong vòng 2 tháng phải tiêu diệt sạch đám cướp Truông Mây và nộp đầu của thằng Lía thủ lĩnh về. Ông có kế sách gì không?
Trương Độ đáp, Truông Mây mấy năm nay im lặng, chẳng thấy động tĩnh gì, nên binh lính chúng ta bấy lâu rảnh rỗi, nay muốn ra quân phải cho tôi thời gian khoảng 5 ngày để tập luyện trở lại. Tôi dò biết được lực lượng Truông Mây nay đã khá đông, địa thế lại quá hiểm trở. Nếu muốn dẹp sạch bọn chúng trong vòng 2 tháng, chúng ta cần phải có thêm diện binh. Số lượng 1.500 binh sĩ hiện có của ta ở huyện, tôi e không đủ sức thực hiện kịp thời hạn.
Trịnh Hiệp Thành nói, nếu vậy ông tiến hành luyện tập binh sĩ gấp đi, tôi sẽ xin phủ Quy Nhơn gửi thêm diện binh giúp ông.
Vậy xin ngài tiến hành gấp cho, nếu được thì 7 đến 10 ngày nữa chúng ta sẽ hiệp binh tấn công Truông Mây.
Tôi sẽ cho người mang thư cầu viện ngay hôm nay, ông cứ lo việc của ông đi.
Trương Độ và Võ Tiến đứng lên cáo từ ra về. Chiều hôm đó bọn họ bắt đầu thao luyện binh mã. 5 ngày sau, Trịnh Hiệp Thành báo cho họ biết phủ Quy Nhơn đã gửi thêm 1.000 quân từ huyện Phù Ly do viên tướng trẻ Quách Cung, người đã đoạt chức võ cử 4 năm trước chỉ huy. Nhóm quân này đang trên đường từ Phù Ly đến Lại Khánh. Ngoài ra còn có thêm một đạo quân Quảng Ngãi gồm 2.000 người ngựa do đại tướng Trương Bá Thành chỉ huy đang chờ sẵn ở bên kia đèo Thạch Tân, khi cần thiết sẽ kéo vào tiếp diện. Nghe tin Quách Cung là người chỉ huy đội binh, Trương Độ thở dài nói với Võ Tiến, Quách Cung và Trương Bá Thành là những tên vô lại, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn trong lần ra quân này. Quách Cung là con trai của quan huyện Phù Ly và là đệ tử đích truyền của một kiếm khách người Minh Hương có biệt danh là Quỷ Kiếm Sầu. Hắn tuy có chút thực tài nhưng phần lớn cũng là nhờ quyền thế nên mới thắng được chức võ cử. Bản tính hắn rất hống hách, coi trời bằng dung, xem thường thiên hạ. Trương Bá Thành thuộc hạng tướng bất tài, hoàn toàn chỉ nhờ vào thân thế mới được lên cao. Ngươi phải nhẫn nại một chút khi làm việc chung với họ.
Võ Tiến thưa, tiểu tướng sẽ lưu ý, tướng quân an tâm. Hai hôm sau, đội quân của Quách Cung đến Lại Khánh. Hắn đưa quân qua đèo và cho hạ trại bên ngoài huyện thành, rồi vào ra mắt Trịnh Hiệp Thành cùng Trương Độ. Hiệp Thành và quan huyện Phù Ly vốn là chỗ bạn thân thiết, nên ông ta tỏ ra rất thân thiện với Quách Cung. Ông ra tiếp đón hắn thật niềm nở.
Chào Quách tướng quân, nay huyện nha chúng tôi được một võ cử tuổi trẻ tài cao như tướng quân giúp đỡ, thì việc phá tan đám giặc Truông Mây hẳn không còn là vấn đề nữa rồi.
Quách Cung chào Hiệp Thành cùng Trương Độ rồi nói, Truông Mây chỉ là đám cướp rừng, có đáng gì mà phải lo ngại, các ông đã có kế hoạch gì chưa?
Trương Độ trải tấm bản đồ lên bàn, từ tốn nói, đây là bản đồ dùng Kim Sơn, An Lão và thành Truông Mây, mời tướng quân xem trước rồi chúng ta sẽ dự thảo kế hoạch phối hợp tấn công.
Quách Cung đưa mắt xem tấm bản đồ trong khi Trương Độ giải thích,
đây là hai nhánh sông Kim Sơn và An Lão, thượng nguồn của dòng Lại Dương Giang, ở bên kia bờ bọn Truông Mây cho đắp ụ xây bờ thành và lắp đặt chòi canh, bên nhánh Kim Sơn là thành Truông Mây, nơi đây bọn cướp phòng bị kỹ càng hơn, lại có nhánh sông làm hào nên rất khó vượt sang. Bên nhánh An Lão, chúng cũng có xây những bờ chắn và trạm canh, nhưng lại phòng thủ yếu hơn vì đây chỉ là tuyến phụ. Riêng khu vực tam giác giữa hai nhánh sông gần nơi tiếp giáp với Lại Dương Giang,
mây mọc um tùm không thể hành binh được. Theo tôi, chúng ta nên chia quân làm hai đạo cùng tấn công để vượt sang phòng tuyến bên kia bờ của bọn chúng. Làm như thế thì bọn chúng phải chia quân ra mà chống đỡ. Lực lượng bị phân tán sẽ yếu đi.
Quách Cung nói, ý ông hợp với ý tôi. Tôi xin lãnh binh bản bộ tấn công Mặt Kim Sơn. Phần ông qua bên kia sông Lại Dương tấn công phòng tuyến An Lão.
Phòng tuyến Kim Sơn kiên cố và hiểm trở hơn bên An Lão nhiều lắm.
Ý đẹp của tướng quân tôi xin tâm lãnh, nhưng đây là việc của Lại Khánh, nên tôi xin phép được lãnh phần khó nhọc.
Tướng quân cố gắng chọc cho thủng phòng tuyến An Lão, rồi đánh thốc vào mặt Bắc Truông Mây. Như vậy sẽ giúp cho tôi rất nhiều trong việc phá vỡ phòng tuyến Kim Sơn.
Quách Cung vốn xem thường Truông Mây là bọn cướp núi, lại quen thói tự phụ, nên vẫn muốn tranh phần khó. Hắn nói,
thôi được, để cho công bằng, ta nhờ quan huyện tung đồng tiền này lên. Nếu là sắp thì tướng quân, còn ngửa là tôi. Ông thấy có được không?
Trương Độ hết cách phải nhận lời.
Quan huyện tung đồng tiền lên cao, mặt sắp ở trên. Vậy là Quách Cung đành dẫn quân qua sông đánh mặt nguồn An Lão. Trương Độ thở ra nhẹ nhõm.
Để lực lượng hai cánh đều nhau, tôi sẽ cho tiểu tướng Võ Tiến mang theo 500 binh yểm trợ tướng quân. Ngày mai tướng quân đưa quân xuống bến Lại Dương, tôi sẽ cho thuyền chở sang sông. Tướng quân sẽ hợp với đồn binh ở Trường Tân, từ đó dọc theo sông đến bến Đốc Chính, lựa nơi thuận tiện mà tấn công sang bên kia sông. Mọi việc xin tướng quân cẩn trọng. Võ Tiến là người ở đây, nếu có điều gì chưa thông hiểu xin phối hợp với nhau mà hành động. Phần tôi sẽ điều quân đến đồn Đình Chí để uy hiếp mặt nguồn Kim Sơn.
Quách Cung cười nói,
ông an tâm, chúng ta hãy xem giữa hai cánh quân cánh nào sẽ chiếm được thành Truông Mây trước nhé.
Trương Độ cũng cười, chúc tướng quân vào thành Truông Mây sớm.
Trịnh Hiệp Thành sai người mang rượu thịt lên rồi vui vẻ nói,
chúng ta hãy uống trước vài ly mừng ngày phối hợp ra quân, để khi diệt xong Truông Mây, bản chức sẽ thiết tiệc linh đình để ăn mừng chiến thắng. Họ ăn uống xong, ai nấy về trại mình thu xếp mọi việc như đã định. Hôm ấy thám báo đưa tin về cho biết quân triều đình chia làm hai mặt tấn công Truông Mây. Trần Lâm vội cho mời các đầu lĩnh đến họp và nói, binh triều đã chia hai nhánh để tấn công mặt An Lão và Kim Sơn của chúng ta. Về mặt An Lão thì không đáng ngại vì Quách Cung là tên nóng nảy lại kiêu ngạo. Tôi chỉ cần bày một kế nhỏ cũng có thể bắt được hắn. Nhưng Trương Độ là tướng tài lại chín chắn và dày kinh nghiệm, cho nên ở mặt Kim Sơn, đại ca thống lãnh anh em chuẩn bị thật nhiều cung tên và cố gắng đừng để Trương Độ vượt sang sông. Để tiêu diệt xong cánh quân Quách Cung, đánh chiếm mặt bắc sông Lại Giang, rồi vượt sông chiếm luôn huyện thành Lại Khánh. Chừng đó đại ca cho người ngăn nước đầu dòng Kim Sơn, chờ đêm xuống bất thần vượt sông đánh úp Trương Độ. Nhớ là sau khi vượt sông xong, hãy xả cho nước chảy trở lại để Trương Độ khỏi sang sông. Đệ sẽ từ Lại Dương và Lại Khánh đánh lên, hai mặt giáp công, nếu không bắt được Trương Độ cũng sẽ đuổi hắn chạy về hướng nam, nơi Hồ Thạch Khê. Nếu hắn tránh Hồ Thạch Khê thì Bàn Châu và Trương Văn Bảo sẽ dẫn 300 nghĩa quân dòng qua núi Lỗ Đố, chặn mặt Tân Thịnh, buộc hắn phải vào khe núi Màng Lăng. Lúc đó Trương Độ chỉ còn cách bó tay chịu trói mà thôi. Bởi vậy việc phòng thủ mặt Kim Sơn rất quan trọng, đại ca ráng chu toàn cho.
Lía nói, để an tâm, ngày xưa Truông Mây chỉ có mấy trăm anh em mà quân triều còn chưa làm gì nổi ta, huống hồ chi bây giờ. Lần này chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh thật chớp nhoáng theo thế sét đánh không kịp bưng tai, để tin chắc chúng ta sẽ chiếm được hai huyện Hoài Nhơn và Phù Ly không khó khăn gì. Mong tất cả hãy cố gắng.
Tất cả đều đồng thanh, chúng tôi sẽ cố gắng.
Trần Lâm tiếp, bây giờ Đinh Thúc, Lưu Nhị Ca, Lam Tiểu Muội và Thiên Tường sẽ cùng tôi dẫn 500 anh em và 100 chiến mã đi đánh Quách Cung. Như vậy là quân chúng ta sẽ 1-3. Thử xem anh em Truông Mây luyện tập bấy lâu khi lâm trận sẽ như thế nào.
Kế hoạch định xong, mọi người ai nấy lo nhiệm vụ của mình.